Mời anh Nguyễn Hữu Di.
Kính thưa ông Tám, kính thưa toàn thể quý vị, tôi chưa phải là một bần đạo của đạo Vu Vi. Ngày hôm nay tới đây, tôi nghĩ rằng cũng có một số người chưa phải là ở trong đạo Vu Vi. Thành ra có thể tôi là một trong những người đó. Sở dĩ ngày hôm nay tôi có mặt ở đây, tại sao? Cái danh của ông Tám nổi rất nhiều. Tiếng thơm nhiều, mà tiếng xấu cũng có. Rồi, trong số đệ tử của ông Tám, có một số người là bạn của tôi, hiện giờ có mặt ở đây. Có một số người là thân nhân của tôi, anh ruột, em ruột, cô chú bác. Thì tôi cũng đã có nói chuyện nhiều với lại tất cả quý vị đó. Tôi muốn tìm hiểu về đạo Vu Vi. Tại sao mà ông Tám có một cái tiếng tốt như vậy? Nhưng mà tất cả các người quen của tôi đều không giải thích được. Và nói rằng nếu mà có dịp nào tôi có thể nói chuyện được với ông Tám thì điều đó sẽ rõ hơn. Đây là một cái dịp mà có thể đó là một cái duyên may mà ngày hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp ông Tám. Thì kính xin ông Tám có thể cho tôi một vài lời chỉ dẫn gì về cái vấn đề tu thân của tôi hoặc là về bất cứ một cái chuyện gì không?
Bây giờ anh tới đây muốn tìm hiểu tại sao tôi có nhiều người thương cũng có nhiều người ghét. Đó là luật quân bình của vũ trụ. Anh hiểu cái luật quân bình của vũ trụ?
Dạ vâng. Dạ,
thì mình rồi. Của người ở trong nhà gia đình cũng có kẻ thương người ghét. Đó là luật quân bình. Thì anh muốn tìm thử cái đạo là gì? Đã chúng tôi thấy cái đạo, tới ngày hôm nay chúng tôi tu là cái đạo trong cái sự hồn nhiên và tự nhiên. Con người phải trở về với căn bản hồn nhiên tự nhiên vô tư. Nó mới kêu bằng cái đạo trường sanh bất diệt. Con người lo ràng buộc, suy tư, đặt điều, động loạn, người đó tự quỷ giảm thọ. Thành ra chúng tôi trước kia cũng là cái loại đó. Nhưng mà tâm qua cái pháp này là chúng tôi thấy sung sướng. Thấy mình đừng làm chủ được cái tiểu thiên địa này tương đồng với vũ trụ. Mà dùng cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để khai tâm mở trí. Học hỏi cái quyền vi của trời Phật. Trong thâm tâm. Tự thức. Cái phần không cần tìm cái này, tìm cái kia, tìm cái nọ. Rồi đặt ra lý luận này, đặt lý luận kia, đặt lý luận nào. Thực hành để thấy. Dốt nát thiệt, không biết gì hết. Tối tâm thiệt, không biết gì hết. Nhưng mà ngày nay tu luyện dần nó mở trí ra. Cho nên anh thấy rằng tại sao tôi có nhiều người mến. Trước kia tôi tu, tôi đi tới nhà người ta tôi nói là họ đuổi ra khỏi nhà. Như tới tiệm anh buôn bán tôi nói chuyện tu. Mày nói tu gì mày đi ra khỏi nhà, vô nhà ta làm gì. Không cho, họ ghét. Rồi tôi tức tôi về tôi ngồi tôi thiền tôi tu. Tôi thấy ông Thích Ca ông hay quá. Ông là một nhà cách mạng tâm linh rõ ràng nhất thế giới này chưa ai đạt được. Tôi ngồi tôi có suy tư ông và tôi thiền. Tôi thiền cái pháp của ông Tư dạy. Soi hồn, pháp luân, thiền định. Ngồi thiền mãi. Thiền tới một ngày nào đó buổi trưa 12 giờ trưa thì tôi thấy nó nổ trong óc, nổ đùng ngũ tạng tôi. Cho nó ra. Tô lục chuốc hồng. Tựa cảnh tiên, điểm mùi chua ngọt lòng xao xuyến, sơn tinh thủy tú luân thiên phiên hiện, hà thủy đục trong khắp các miền. Thở vẽ hồn, thở gieo ý nguyện, kheo khôn khôn kheo, kheo khôn khôn kheo, gì đó quên rồi. Đó,
kính thưa ông Tám,
thấu chân truyền đó thì tô điểm sơn hà thở khéo say. Tôi nói trời ơi sao mà tôi có thể làm được cái đó, là cái surprise nhất trong đời tôi. không có khả năng mà làm những câu thơ như vậy. Khéo khôn khôn khéo tự. Xây dựng tự thấu truyền. Thì mấy chục năm rồi, lâu quá. Bên đây mới nói lại. Nhưng mà gặp anh đó thì tôi phải nói bằng đầu. Nói từ đầu. Tôi đi tầm đạo cũng vậy mà. Tôi con người cũng không khác gì người của anh. Tôi phải tìm những cái gì nó có hữu ích tôi mới làm. Một không hữu ích tôi không làm. Rồi từ đó tôi mới đem mấy câu đó xuống ông Tư. Rồi ông Tư cũng đem cái ông sư mà dạy ổng là ông Cao Minh Thiền Sư đó. Ông nó để móng tay dài ở cầu bông. Ông nói nó hiểu hết thầy. Mà tôi nghe nó hiểu hết là tôi sợ rồi. Tôi biết cái gì mà hiểu hết. Ông nói nó hiểu hết rồi thầy Tư. Theo thầy Tư tu đi. Vậy đó. Thì từ đó tôi về tôi lo tôi luyện. Tôi lo tôi tu. Và tôi không dám nói với ai. Cả gia đình phản đối. Chỉ còn một chút nữa là đuổi tôi ra khỏi nhà thôi. Vì tôi ăn tôi chỉ biết lo thiền. Tôi đang tìm cái mà tôi thấy. Tôi cảm thức rằng từ hồi nào giờ tôi không làm được. Mà bây giờ tôi làm được. Ở đó tôi theo. Theo rồi có bữa tôi giảng vô trong cuốn băng. Rồi người ta đem ra. Người ta để trong cái tiệm đó. Bao nhiêu người chạy tới kiếm tôi. Nói ông này ông tu khá. Mà tôi đâu có biết tu khá là cái gì đâu. Tôi nói vậy tới gặp là tôi nói thao thao bất tuyệt. Thấy gì nói nấy thôi. Rồi tới bây giờ thì người ta đến với tôi. Tôi không có thì giờ rảnh cho chính tôi. Đó. Thì anh muốn hiểu là tại sao tôi có nhiều người đến với tôi. Thì tôi nói trình bày sự thật nó có nhiều chuyện đó thôi.
Thưa ông Tám, là tới giờ phút này thì cái tu của ông Tám tôi nghĩ là cao siêu lắm. Hồi nãy chị Hai Luân có cầu siêu, cầu xin ông Tám là tặng một vài bó hoa. Thì ông Tám nói rằng cái tâm là đủ rồi, hoa cần gì. Thế nhưng mà điều tôi thấy trước mặt và xung quanh ông Tám có rất nhiều hoa. Thế thì cái lý do tại làm sao như vậy?
Đó là lý do anh hỏi tại sao nhiều người thương tôi. Chứ đâu phải của tôi mua bông đâu. Tôi tiền đâu mua bóng.
Là nhưng mà
họ
nếu mà
tôi ngồi đó mà.
Nếu mà theo như tôi nghĩ, nếu mà ông Tám không cần bông thì nói đệ tử để ra xa xa chút xíu, chứ để trước mặt ông Tám nó nhiều khi nó
tôi
làm
không bắt buộc
nhiễu.
Tôi không bắt buộc. Đây là họ tự động làm. Không phải là tôi nói rồi, phải đặt cho tôi ngồi một cái ghế cho thiệt êm hay là mua bao nhiêu bông, không có, không có điều này. Muốn sai tôi ở trường hợp nào tôi nói trường hợp đó. Bây giờ anh nói thôi, bây giờ ông Tám xuống bếp nấu món ăn tôi ăn, tôi nấu cho anh ăn, anh nói khen ngon rồi, anh nói hay.
Dạ, thưa ông
đó
Tám,
là con người có thể thay đổi, thiên biến vạn hóa. Nếu người nào tu về pháp lý vô vi sẽ thực hiện nhiều việc trong một lúc, vô quá ngại. Anh đừng có lo, anh đứng tôi ăn bận vậy mà tôi không biết mạng áo, anh đem áo đến tôi mạng cho anh đó.
Dạ, không ai dám nói cái điều đó là vì đối với ông Tám tu đến giờ phút này thì phải nói là làm được mọi chuyện hết.
Yeah.
Nhưng mà xin có một cái muốn hỏi ông Tám là hồi nãy chị Hai Luân, thế có thực là chị Hai Luân hay không?
Nếu mà không có thực á, thì nó không có nhập xác. Mà khi nó rời xác rồi á, thì anh nói chuyện lại chứ người đó có thể nó nói có giống chị Hai Luân không?
Thưa ông Tám, một người có thể nói nhiều giọng khác nhau.
Nhiều giọng khác nhau, cái đó là một chuyện.
Lúc mà người hồn nhập vào đó thì có vẻ nhập vào lắm. Nhưng mà khi hồn xuất thì đối với con mắt của nhiều người không có thấy một tí gì là xuất cả.
Bởi vì chưa nhẹ làm sao thấy được. Anh cái hồn anh xuất được anh mới thấy được chứ. Anh hiểu không? Anh thấy con chó nó cũng đi giữa đường vậy. Nhưng mà nó dòm nó thấy người ta nhỏ. Phải không? Nó mới sủa, nó mới ăn hiếp được. Cặp mắt có từng số, có trình độ hết á. Nó khác nhau. Có trình độ hết á. Còn khi mà anh mở huệ rồi á, anh mới thấy khác. Còn anh thấy cái hành động á, khi mà nó nhập rồi á, thì cái cô này nó mệt lắm mà. Nó chiếm rồi. Anh thấy nó chiếm rồi. Một hồi rồi.
Dạ vâng, lúc đầu thì thấy được, có vẻ mệt, nhưng mà về sau thì tôi thấy không có
đó,
mệt chứ.
Đó, là cái chuyện cô Hai Luân là chuyện từ bên ngoài chứ không phải vô vi.
Dạ vâng.
Nhưng mà họ đến đây với Thiên Liên nói chuyện với tôi thì tôi trả lời là với Thiên Liên rồi cái xác muốn nói chuyện thì tôi nói chuyện cái xác. Cái đó cũng là theo kinh nghiệm và trình độ của tôi thôi. Chứ dạ vâng. Ngoài cái đó tôi nói không được.
Là vì đối với một vài người đó, và đối với riêng cá nhân tôi thì tôi thấy ngày hôm nay có vẻ là chị Hai Luân chưa xuống thật.
Ừ.
Thành ra chỉ đặt câu hỏi với ông Tám vậy thôi.
Ừ.
Chứ còn không dám nói rằng đây là cái chuyện sắp đặt của anh em bên Vô Vi.
Ừ.
Xin xác nhận cái điều đó.
Ừ.
Nhưng mà chỉ muốn hỏi rằng ông Tám có nhận thấy điều đó hay là ông Tám xác nhận đó là chị Hai Luân thật?
Chị Hai Luân thật chứ. Chị Hai Luân, tôi nói chuyện với chị Hai Luân anh nghe sao?
Dạ vâng, có chứ.
Thì bây giờ cứ mở băng ra nghe tôi nói chuyện chị Hai Luân khác, rồi tôi nói chuyện cái xác khác á.
Dạ vâng, tôi có hiểu cái đó. Ông Tám. Thì ngày hôm nay mục đích của tôi tới đây thì cái thứ nhất có một vài cái mà muốn nói như vậy, và cái thứ nhì nếu mà có thể được, xin ông Tám mở đường khai lối cho tôi, cho cá nhân của tôi, cho cái tâm của tôi. Làm sao mà có thể theo chân ông Tám, theo chân anh em bổn đạo ở đây. Thì nếu có thể được thì xin ông Tám
tôi thấy
cho xin một vài
lắm, bởi vì tất cả do tâm. Mà tâm anh nhận thức là con đường của chúng tôi đi là con đường anh đi. Và chính anh phải đi. Thì lúc đó anh phải tìm lại những cái tài liệu mà của chúng tôi đã đi và anh thực hành thì tự nhiên anh đi được thôi. Chứ tôi không có làm cái điều như làm những mấy ông pháp sư nói anh là có duyên có căn này kia cái nọ. Ai cũng có duyên có căn hết.
Kính thưa ông Tám,
duyên anh không có ở đây. Anh không có căn, anh không có tìm đạo. Anh hiểu không?
Tôi đã nhận được rất nhiều sách vở của anh em bên bổn đạo đưa cho chúng tôi. Nhưng mà phải nói thật rằng tôi không có thời giờ và cũng không biết rằng bắt đầu từ cuốn sách nào.
Yeah.
Ngày hôm nay thì không dám nói rằng nhờ ông Tám nghĩa là thuyết giảng 5-10 tiếng hoặc là 5-3 phút. Nhưng mà có thể ông Tám cho tôi một câu nào đó để khai tâm hay không? Đồng ý rằng cái tu là tự cái cá nhân của mình. Nhưng mà nếu mà tự cá nhân của tôi mà tôi tu được thì phải nói rằng ngày hôm nay tôi không có dịp để đứng đây. Mà tôi cũng không cần phải đứng đây nếu mà tôi có thể tu được một mình. Vì tôi nghĩ rằng tôi chưa tu được một mình, mà có thể rằng có một cái dịp nào đó gặp ông Tám mà khai tâm được cho tôi hay không.
Thì tất cả những công việc từ sớm mơ giờ là đều công việc khai tâm. Anh chọn để anh đi thôi. Không có cái gì phải khai tâm nữa. Vì tất cả đều là sự thật. Kể cả thiên liêng tới hỏi, kể cả người đời hỏi, rồi kể cả anh hỏi nữa, thì từ nãy giờ anh đã hiểu anh chưa?
Hiểu cá nhân của tôi, phải nói rằng từ nhỏ tôi hiểu thấy cái cách của cái tuổi trẻ. Lớn lên kinh nghiệm tôi hiểu theo cái kinh nghiệm. Ngày hôm nay đứng đây tôi hiểu cá nhân của tôi theo cái gì mà cho tới ngày hôm nay tôi sống được. Thành ra nếu mà bạn hỏi rằng tôi đã hiểu tôi chưa đó thì tùy theo cái lứa tuổi, tùy theo cái kinh nghiệm, tùy theo cái con người. Con người của tôi hiểu của tôi.
Còn cái thực chất của anh. Anh phải hiểu cái thực chất của anh. Và anh muốn tu là anh chỉ trở về thực chất của anh. Và anh sẽ mạnh dạn lên và anh thấy rằng anh là một người tự cứu và cứu tha ở tương lai nếu anh tu phép pháp này. Anh hiểu được cái đó chưa? Anh sẽ là một người tự cứu và cứu tha ở tương lai nếu anh tu pháp này.
Thưa ông Tám, tôi có cần phải là một bổn đạo của ông Tám hay không? Hay là
bổn đạo không bổn đạo là anh em hết trong bình đẳng. Tôi không có phải là thâu đệ tử như người ta. Trao đổi bình đẳng học hỏi thăng hoa. Anh em hết trong bình đẳng. Có gì không đúng anh cứ phê bình chúng tôi học. Mà anh cứ hành anh đạt thì anh hơn. Pháp là pháp của anh. Không phải pháp của tôi. Cái mà đệ tử với sư phụ xưa. Trong thức bình đẳng trao đổi là nó hợp thờ tiến hóa đi tới cái siêu văn minh của kỳ tử. Anh hiểu chỗ này không? Con người ở thế gian không có ai có thể chế anh ra được, mà không có ai có thể chế tôi ra được. Xác này còn tâm thức thì nó siêu diệu vô cùng. Anh hiểu chỗ này không? Mà chúng ta đồng trao đổi để học hỏi mới tìm tàng được thực chất để thăng hoa. Còn sư đệ là sống trong ý lại và tạo sự tâm tối không tiến được. Cho nên không có băng nào tôi giảng không kêu là các bạn của tôi. Chúng ta đồng hành, đồng tiến. Nhiều người thanh nhẹ mới được cộng hưởng được cái sức mạnh của Đại Từ Bi. Cho nên nhiều người tu đạt được thanh nhẹ mới cộng hưởng được cái thanh tịnh của Đại Từ Bi. Thì đó là cơ bản. Còn người tu mà còn xa cách quá, tôi đi tìm sư phụ trật rồi, không được đâu. Nói bao nhiêu đó anh hiểu, thời đại văn minh này không còn xài cái xa xưa cũ kỹ nữa.
Thời nếu ông Tám nói rằng học
kinh mới, kinh vô tự nằm trong tâm thức của anh. Anh đã nói hồi nãy rồi, từ nhỏ anh học cái gì, anh biết chuyện của anh. Lớn anh biết chuyện của anh, bây giờ anh biết chuyện của anh. Và anh tu sửa trong thanh tịnh, anh sẽ đọc những cái gì của vũ trụ càng khôn là anh. Đó là chân lý.
Nếu ông Tám nói rằng tự tu lấy, mọi người dẫn dắt nhau mà tu. Từ cá nhân của tôi tu lấy, từ cá nhân của các bạn tu lấy.
Đó,
ông Tám giúp đỡ một phần, rồi các bạn khác giúp đỡ một phần. Thế thì tại sao ông Tám còn để cho người ta gọi là thầy?
Bởi tại họ kêu, nếu mà không cho họ kêu trời họ buồn. Chứ tôi kêu họ kêu được bé Tám, ê bé Tám mày về đây chơi với tao. Tôi khoái cái đó, nhưng mà họ không làm. Trong tâm họ chắc có kêu bé Tám, nhưng mà ngoài họ kêu thầy. Bởi vì cái đời nó dạy họ như vậy. Thế tôi đâu có chịu làm thầy đâu. Tôi chịu chung vui với mọi người. Tôi không có cái đó. Phải có bình đẳng mới có thăng hoa. Nhiều người đi tu nhiều năm rồi mà cứ sợ ông Phật, mà kể cả ông Phật giả cũng sợ luôn, làm sao đắc đạo.
Đúng vậy, là vì ngày hôm nay tôi nghĩ rằng gia đình Vô Vi họp ở tại một nhà thờ đã là phá vỡ cái điều đó. Ông Phật chỉ là một cái đấng thiêng liêng. Cũng như nãy giờ có rất nhiều vị lên Nam Mô A Di Đà Phật, trong khi chúng ta lại họp ở tại mỗi nhà thờ. Thế thành ra ông Phật chỉ là một cái danh, biểu danh mà thôi. Cái tu là tu ở trong tâm của ta.
Phật là vô danh. Chữ nhân bằng với chữ Phật mà đâu vô danh, đâu có tên gì đâu. Nhưng mà đặt là ông Phật là cái tên, đặt rồi Phật là vô danh. Thì người nào cũng có hết. Thanh khí điển xuống là xương sống đứng của anh là trong này giết rắc à. Luồng âm, luồng điển âm, luồng điển dương là Phật. Mà tại anh ôm bên ngoài thì anh là người đời, mà anh lui vào trong anh là Phật cái gì. Nhưng mà phải hành đúng không? Chịu buông bỏ không? Gặp mê phá mê, gặp chấp phá chấp thì anh đã đắc đạo rồi.
Nếu mà người nào cũng làm được như vậy thì hóa ra là Phật hết tất cả rồi.
Thế gian thái bình, tin cậy lẫn nhau, là không vì có lừa gạt lẫn nhau.
Qua xứ Mỹ này đó, người nào cũng bận rộn rất nhiều.
Đó,
đem những
đó.
Cái bực vào trong người. Đi làm thì bị chủ pressure, đi ra ngoài đường bị kẹt xe đủ thứ. Thành ra tu bên này phải nói rất là khó. Vì
không
cái khó ấy,
khi mà anh thấy cái nguyên lý của pressure là đem anh phần hồn anh đi trở về thanh tịnh đó, là anh cần tiến cái chỗ mà nó ép anh nhiều anh tiến.
Thưa ông Tám, đúng là càng ép mình nhiều mà mình càng dễ tiến. Cũng như cách đây 2 năm là đạo Vô Vi của chúng, của bên Vô Vi là đã tổ chức một cuộc đại hội ngay tại Las Vegas.
Yeah.
Thì tôi cũng có nghe nhiều về cái chuyện đó.
Yeah.
Thì đó cũng là một cái dịp để mà thử lửa của tất cả các đạo hữu.
Cho nên người thế gian đọc kinh Phật, ông Phật ông nói tại sao ông nói đầu nói chỉ tham. Mà ông đem vô Las Vegas nó đâu thấy nó tham. Ông Phật nói tham trước rồi sân si hỷ nộ ái ố dục. Mà ông đem vô Las Vegas là không có ai thấy tham hết. Bây giờ nói bạn đạo tham, nó tôi làm gì tham? Không ai tin tham. Mà vô nó đánh thua rồi nó thấy nó tham. Nó ăn mà nó không chạy, nó đánh thua nó mới thấy nó tham. Nó học trực tiếp mà mới sửa tánh. Thấy không? Nó thấy nó tham. Rồi nó mới thấm nhuần cái nguyên lý của ông Phật. Tham, sân, si, hỷ, nộ, ai, ố, dục. Lặng lặng nó đi ta. Có cái chữ tham. Học tới bạc đầu chưa hiểu cái chữ tham. Và bảo vệ cái tham của mình. Làm cho cái tánh mình ngu đần. Cứ cầu nguyện đạo này đạo nọ rồi tư gạt lấy mình. Rốt cuộc chết hắc bạch không có phân minh, không biết đường đi. Quỷ vô thường nữa trước.
Thưa ông Táo, ngoài cái tham đó, mình còn cái dục nữa.
Đó.
Thế thì có một cái cách nào để mà mình thử cái lòng dục của mình không?
Dục là do cái gì? Cái cơ tạng của anh dục là do cái gì? Do cái sức nóng nó dồn nó mới tạo cái dục. Một cái tham cũng vậy đó. Bây giờ anh thấy tôi có tiền, anh tính mua mô kiếm tiền tôi này kia kia nọ. Thì cái điển của anh nó xuống rồi, nó cố, nó giấu trong này. Đừng cho thằng đó biết, chút nữa tôi gạt cái tôi lấy tiền đó. Tự nhiên nó cô động ở đây. Nó cô động rồi nó tạo gì? Tạo cái dục. Lối ra nó không có chỗ đi. Cho nên cái pháp luân thường chuyển nó giải ra. Này giải chút, mai giải chút, nay giải chút, giải mai giải chút, chút. Nó cũng có dục, nhưng mà nó dục phóng đi. Nó dục giải thoát. Nó muốn đi lên. Nó muốn ở đây. Nó thấy thế gian trần trược. Thì tự nhiên nó chia cái sức nóng ở đây, nó yếu á. Thì không còn dục. Nó đổi cái office nó giờ đi. Nhưng mà phải 3 năm mới thấy tánh. Giỏi lắm 6 năm mới đi tới cái chỗ diệt dục được.
Tại sao tôi nói đến cái dục? Là vì khi mà nghe tin Đạo Vô Vi tổ chức ở trên Las Vegas thì cũng có một vài người nói với tôi, đó là để thử lửa về cái lòng tham, còn để thử lửa cái lòng dục. Tại sao ông Tám không thử tổ chức đại hội ở Black Speech chẳng hạn?
Nếu không, nếu có dịp. Nếu có dịp, bởi vì chính bản thân tôi đã thử rồi.
Đó là mới bản thân của ông Tám, còn ông Tám có thể cho tín hữu một cái dịp
nào. Nếu có dịp thì nó có đi, đâu có sao, có quyền. Chú nào nói dốc đẩy vô cho nó biết. Cho nên dù gì nó không vô quá ngại mà. Nó sự thật là sự thật, nó limite, nó giới hạn tới đó thôi, không có làm gì hơn hết. Họ cứ tô cho đẹp cái đạo, làm cái màu phế sơn son thét vàng nói cho dữ, nhưng mà không có hành được. Còn cái nào sự thật không được là không được, mà được là được, cứ nói gì, không sao. Thật thà là thắng à. Thật thà là tâm Phật á.
Đúng là thật thà thì đúng là tâm Phật.
Thật là ta là tâm Phật. Mà nó thiếu thật thà, nó đem ông Phật gắn lên đầu đi về phố, người ta không tin đâu. Nói thiệt. Cái gì nó phải sự thật. Tôi là tôi bị bạn, tôi hồi trước chưa tu là tôi cũng đi chơi dữ lắm á. Bạn đời nó dẫn tôi đi mà. Đi vô nó mướn phòng ngủ rồi nó tốt lắm. Rồi nó đem vô nó thử. À, thử không được rồi nó Phật trả lại cho con. Lúc đó nó mới kêu tôi bằng Phật, nó quỳ gối lại. Thì bạn tôi vẫn còn sống đó. Cái gì phải sự thật. Thời đại bây giờ mà không có test á, mà tin bậy chết. Không có được. Nghe qua mị đủ thứ, thập toàn, đâu có ai mà thập toàn đâu. Khai thông nó mới quy nhất. Mình ở trong giới đó, mình hành chuyển khai thông nó quy nhất. Có nhiều người tu không có ra gì, cấm con không có lấy chồng, cấm con không có lấy vợ, thét nó khùng điên hết. Làm vậy.
Nhưng mà những cái đó ông Tám có khuyên người ta chứ?
Khuyên sao?
Khuyên là không được làm điều đó chứ.
Ai nói?
Vừa rồi ông Tám nói là có một số người đó khi đi tu rồi cấm vợ, không cấm con không được lấy vợ nữa. À, cái đó là...
Tôi khuyên người ta phải cho người ta đi lấy, nó lớn rồi nó phải học dục. Cấm đâu có được. 10 cái hàng rào chặn nó cũng nhảy ra mà. Cái luật nó mất cấm mất công. Rồi ông già bà già khổ. Sự thật nó như vậy đó, nó lớn thì dựng vợ gả chồng, nó thích thì cứ việc đi, rồi nó mới học đạo ở trong đó đó. Trong đời có đạo đó chứ, nó ổn định nó mới học đạo. nó biết đẻ con, nó biết ôm con, nó biết thương con, nó biết cái tình thương yêu của cái thể xác của nó đem cái tình thương yêu xuống vũ trụ rõ ràng, xuống mặt đất để phục vụ rõ ràng. Cấm nó là nó khùng. Tôi không có, tôi tuyệt đối tự do. Tu có đắc, giỏi tu thì thành Phật, còn tu dở thì thành quỷ, cũng học kiếp quỷ đi. Chứ còn pháp là có cái pháp sức khỏe để cho mọi người học. Pháp để sức khỏe, để ổn định, để sức khỏe. Còn cái pháp mà ràng buộc người ta là người ta đi đến chỗ cùng, không có sự ràng buộc.
Kính thưa ông Tám, thì tôi nghĩ rằng cái thời giờ phải để dành cho những người khác và những công chuyện khác. Cảm ơn ông Tám đã cho tôi được nói chuyện trong một khoảng thời gian ngắn.
Nói chuyện như là từ đầu.
Hy vọng rằng có những dịp để sau này
có dịp nói chuyện nhiều thì anh thấy rõ ràng là chính anh là tôi, mà tôi cũng là anh, có ai đâu nữa. Thì mình cũng lãng quãng ở thế gian này một thời gian rồi ra đi.
Và xin cảm ơn tất cả quý vị đã bỏ chút thời gian.
Kính thưa thầy, chúng con xin được phép mời bác Hồ Huệ xin đặt một câu hỏi giải tỏa thắc mắc.
Thắc vô là nó mắc. Nói cho lớn người ta nghe, người ta đừng nhìn, người ta đừng nghe, nói gì vậy? Đừng có mắc cỡ. Cái gì mắc cỡ trong nhà mà mắc cỡ? Cỡ gì? Từ đó nói tiếng nói không phải tiếng nói của chị, hơi thở không phải hơi thở của chị, của vũ trụ, cứ việc xài đi. Sao hết?
Con có cái bệnh sa nhức đầu á, mà tới bệnh tại sao thầy? Con cũng niệm Phật hoài chứ sao mà sao nó cứ nhức đầu? Có nhiều khi con niệm Phật đó, con thấy cái chỗ này nó cứ lung tung, con muốn cho nó cái nó đừng hết nhức đầu, cho nó bung ra, cho nó không bung.
Đầu nhức đầu là nhiều khi máu cao nó cũng nhức đầu, tới đi coi mạch coi.
Con có máu cao thầy, con đi bác sĩ đó, khoảng chừng 10 rưỡi, có nhiều khi có 9 rưỡi à thầy.
Mà đâu có gì nhức đâu.
Con nhức ở đây này, dưới đây, dưới chỗ này nhiều lắm. Mà sao con niệm Phật hoài, nó càng niệm Phật càng nhức này.
Không phải đâu, cho nên nó có cái bệnh gì chứ đâu. Nó niệm Phật nhức đầu, ai dám niệm. Ta niệm Phật cho thoải mái, nên niệm Phật mà nhức đầu là ai niệm.
Như sao con phải vô luôn sợ cái làm như con bị chóng mặt, say sống á.
Ai?
Con á.
Sao?
Nó làm như nếu mà con run sợ, con thấy làm như tim con nó đập, nó chóng mặt nhức đầu quá.
Thì tới tôi coi cái mạch, tôi nói mua cái thuốc uống. Mày huyết thấp nè, máu thấp nè, phải uống thuốc bổ đi. Mà thuốc bổ thứ gì? Không có đủ, máu không có bơm, không có đủ. Yếu lắm. Yếu lắm. Thiếu nhiều lắm nè. Chị uống vitamin đi. Thôi một ngày uống 1 viên Phạm Ma Tông. Rồi. Uống ngày 1 viên hết. Có bệnh gì đâu, yếu mình. Yếu trong mình. Nam mô A Di Đà Phật. Ông A Mi. Nam mô A Mi Đà Phật là nhiều người Phúc Kiến người ta nói vậy. Cả thầy Phúc Kiến nó nói A Mi Đà Phật, nó tiếng Tàu. Còn nói tiếng Việt Nam là Nam mô A Di Đà Phật. Không phải A Di, nó giúp cái thần kinh này nó mở cái chỗ này. Nghe không? Nam mô A Di Đà Phật là họ nói cũng như là ngọng đó. Người Tàu mà nói ngọng đó. Vậy đó. Đó. Người Phúc Kiến mà.
Và tiếp tục con xin phép thầy cho anh Mẫn được đặt câu hỏi.
Dạ kính thưa thầy, như hôm nay con có câu hỏi, con là ở bên Canada đã theo đi qua đến đây, thì con cũng có một cái nỗi lo âu là cái như trong gia đình có cái như cái chuyện cái như nó không có được tốt với bằng đạo kheo đi, thì con muốn cái xin thầy cái như để giải tỏa những cái chuyện gia đình của con. Thì cái như vợ con ở Việt Nam thì cái như hồi lúc trước thì ba qua ở Canada này ba không biết và đi coi thì bói, thì ba có xin những thiên liên cái như hỗ trợ cho ba. Thì qua đến đây con có tu cái pháp này thì cứ như bị thiên liên bị đánh. Thì bằng đạo tất cả bên Calgary thì cứ như khi vợ chồng con xuống thì tại thiền đường ở dưới đó thì cứ như người ta cứ như không có thích lắm. Thì cứ như ai cũng tránh né hết trơn rồi. Thì bây giờ xin thầy để giải tỏa cứ như làm sao trả những vị đó về ngay chỗ cũ được, có được hay là không? Làm cách như thế nào?
Cái đó là ăn thua con lãnh bùa. Rồi bây giờ con tu, con đem cái bùa đó, con niệm Nam Mô Di Đà Phật liền xuống sông hết. Không có sao hết.
Dạ.
Là sau này nó không có theo mình nữa.
Mà bây giờ con không có...
Muốn thờ mà phải hỏi rõ, muốn thờ cái lễ cho đầy đủ.
Dạ.
Cái lễ không đủ, nó cũng phá hoại gia càng. Thỉnh một điều bùa phá lại, phính bùa gì thì phải hỏi ông thầy ông dạy làm sao lễ một ngày mấy lần.
Dạ.
Chứ không phải là mướn cảnh sát cách gác cửa mà không cho người ta ăn cơm nó phá mình.
Mà như vậy thì cái như con không có cái bùa ở đây bây giờ làm sao, như là cái hồi lúc
không
trước
có bùa là chịu, nếu có bùa thì đưa đây thầy phóng tới ông sư phụ đó rồi con mới đem đi liền.
Dạ. Con có giờ con hồi lúc trước con có bỏ lên Việt Nam rồi, coi như con bây giờ coi như vậy, coi như làm sao để trả những cái hoàn lễ.
Nhà có thờ có gì nữa không? Còn có bùa nào nữa?
Dạ không có thầy, cứ ở nhà thì không
ở
có.
Ở nhà không có thì bây giờ con cứ trì tâm tu luyện đi.
Dạ.
Lo niệm Phật nhiều đi.
Dạ.
Hả?
Dạ.
Cứ trì cái trí tu luyện sau này mới độ người ta được.
Dạ. Như vậy
thấy cái pháp này nó hay ở chỗ nào?
Dạ như vậy thì vợ con như thế nào? Để coi như thầy có...
Được rồi, con nói chuyện ở đây thì ta làm việc rồi, không có lo.
Dạ. Yeah. Con cũng cầu xin ân trên coi như thầy...
Không cầu xin gì mà cứ nói chuyện ở đây là đây ta làm việc. Rồi, không cầu xin gì hết.
Thưa kính thầy, coi như con không có...
Con cho cách nghĩa cho con biết rồi, cái khoa học quyền bí á, thì cái vũ trụ nó với con người nó không có xa nhau. Nó rất gần, cái luồng điển di chuyển chạy rất gần, sử dụng bất cứ chỗ nào.
Yeah.
Đó, sau này con tu khá cũng vậy.
Yeah.
Không phải vấn đề mê tín nữa mà vấn đề thực tế khai triển đạt tới là làm việc được.
Yeah.
Phải không?
Yeah.
Không phải là phá người ta nhưng mà cứu độ là được, mà giết người ta là không được.
Yeah.
Nên vô vi chịu thiệt thòi là vậy, ai chửi chịu nghe thôi, cảm ơn họ, nhờ yeah. họ mình mới tiến. Phải
yeah.
không?
Yeah. Có nhiều khi cứ như con tối có khi con ngủ thì cứ như con bị đánh, thì cứ như trong cái thế đánh
không này
con...
có bị đánh đâu.
Dạ.
Gặp thầy trên Mỹ Kim có mấy ngày thôi, cái mặt này nó khác rồi.
Dạ.
Khác xa lắm rồi.
Dạ.
Có hai đêm thôi.
Dạ.
Và cái mặt bây giờ thầy thấy không?
Dạ.
Đạo mạo không? Khác không?
Dạ.
Ừ.
Như vậy thì cứ như con xin thầy cứ như con ở
khi này con về là thấy khác á.
Dạ.
Tụi nó thấy khác hết rồi.
Dạ. Như vậy thì xin thầy coi như con ở Vĩ Kiên coi như tới cuối tháng 3 con về đó, thì như vậy coi như con về đó thì có bị đánh nữa hay là không?
Không có nữa, khác rồi.
Dạ. Yeah.
Khác rồi.
Dạ.
Yeah. Cứ y chương trình cứ nghe băng thiền đi.
Yeah.
Mặt mày khác rồi. Cái yeah. ánh quang của con nó thay đổi rồi, không có giống hồi trước nữa. Yeah. Hết rồi.
Dạ. Yeah. Xin cảm ơn thầy.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Vĩ Kiên Phật. Hôm nay con xin thành thật cảm tạ thầy đã ban cho thầy pháp rất là quý giá và luôn thanh viện tràn đầy. Trong con đã lãnh hội được rất nhiều thanh điệp của thầy. Hôm nay con không có gì thắc mắc mà chỉ lên cũng như là để thỉnh ý thầy một chút thôi. Thì thưa thầy, cái khối địa tiên đó thì ở trên trái đất của mình hay là ngoài trái đất của mình?
Thì lẫn quẩn với mình đây.
Yeah.
Địa tiên cũng như là thổ thần rồi này kia kia nọ đó. À, yeah. Cho nên một cuộc bầu cử thấy rầm rầm quảng cáo rầm rầm mà rốt cuộc người ta họp rồi người ta chỉ định ông đó là ông đó ra. Mà ông đó không biết kỹ gì hết mà ông cũng thi đậu. Phải hiểu chỗ đó, họ ở gần mình. Cho nên mình không có thể vô lễ với địa tiên được. Mà chính mấy ông đó đã đem lại an ninh cho mình. Mình thành tâm tu luyện thì mấy ông giúp.
Ông ở trên núi hay là ở dưới này?
Ông ở dưới đây. Đất nào cũng có ông thổ địa, nhà anh cũng có vậy. Nhà anh cũng có thổ địa ông táo vậy. Chỗ nào cũng có mấy ông làm việc hết. Không có mấy ông làm việc là không có thành. Nhưng mà mắt phàm không biết. Kinh thị nhiều người không biết, đầu óc văn minh dọn vô ở đâu có mấy vợ chồng sum họp làm ăn khá, mua cái nhà cái ly hôn liền. Thấy không? Mà ông không có giúp.
Thế thầy còn địa ngục thì ở trái đất mình hay ở ngoài?
Địa ngục thì cũng không có xa. Cách có vách tường là tới rồi. Thấy không? Dễ ợt à. Cho nên khi mà người chết mà người làm bậy á, nó dẫn vô ngồi á, được nhẹ ngồi ở chùa đỡ. Rồi nó dẫn đi ngang cái, rồi có chiên đồng nó dẫn đi.
Thế thầy cái black hole rồi đó, cái black hole mà bây giờ nó chứa cả hàng trăm cái trái địa cầu của mình ở trong đó, đó thì thưa thầy bây giờ thấy đó, thì thưa thầy ở trong đó có cái gì đó?
Thì trong đó là cũng cái cũng là khối của địa tiên đã làm việc. Cũng là địa tiên thôi.
Con muốn vô trong đó chơi chút.
Thế giới mới.
Có thiền để vô trong đó xem có cái gì mà chỉ hỏi thầy
vô, thôi. Anh vô đó làm gì? Nội trong bụng nên anh đi chưa hết mà đi vô kia làm gì? Trong này cũng có cái hô gì? Cái đúng anh là cái hô đó.
Thế thầy chưa hết. Thế thầy ở đây thì mình niệm Phật. Thế còn khi mà ở trên đó mình thành Phật rồi thì mình niệm cái gì?
Anh chỉ nhớ thôi à. Tự nhiên nó phát quang ra. Nó phát quang ra, nhớ nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật thôi.
Lên trên đây
sống với nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật.
Thế lên trên nó cứ tà tà thôi, cứ loạn quạng vậy, không có cái gì khác.
Đâu có tà tà. Thiếu gì việc làm. Anh phải làm cho anh tinh tấn, làm cho hào quang anh sáng, làm cho anh nhẹ. Thiếu gì việc làm.
Thế thầy con thì con cố gắng để mà niệm Phật, để tu để cho nó tiến. Thế mà người ta cứ làm mai cho con hoài. Con cũng muốn loạn quạng ở đây rồi đi thôi. Thế mà họ không chịu, họ cứ làm mai, người này làm mai, người kia làm mai, thầy
thì
tính.
Thì bây giờ cái cõi dục anh chưa đóng được. Chứ nếu cõi dục anh đóng được, anh đâu có cần ai làm mai đâu.
Con không cần mà họ cứ kiếm, họ đẩy
họ,
con vào.
Họ kiếm thì anh làm mai cho họ đi về trời. Tôi là ông mai tránh cống dẫn cho họ về trời. Thấy không? Đây có mấy ông tiên đồng đợi cô chứ tôi mà ăn chung gì chỉ cho người ta đi lên đi.
Thế này có người hỏi con thế này này. Thì Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, ở đây thì những người nào là tu thì mới được hưởng phước. Thế mà Ngọc Hoàng Thượng Đế thì hồi xưa có tu không mà được lên cái ngôi cao vị như vậy?
Ngọc Hoàng Thượng Đế là cấu trúc từ mọi trạng thái mà ra. Thấy không? Cấu trúc từ mọi trạng thái mà ra. Thành ra nó đi cái luồng điển đại thanh tịnh. Quá quá sanh sanh không ngừng nghỉ. Sanh tử một lượt. Cái đó mắt phàm trí phàm chưa không nổi. Tu về thanh tịnh nghe nói mới hiểu.
Chắc cái sống lại liền ngay tức khắc.
Mà Thượng Đế ở đâu? Ở trong tâm anh chứ đâu? Bởi vì cái xác này của Thượng Đế nè, anh mượn của Thượng Đế anh phải trả đó. Mà tiếng nói anh nói đây rồi anh phải trả. Anh đi ra với một cái vô hình vô tướng là cái tâm thức của anh. Anh thấy không? Toàn là mượn không à. Chứ không phải cái gì của anh hết á. Anh không có cái gì đâu. Thế khi thầy, anh hiểu vậy đó là cái tâm anh nhàn hạ.
Thế thầy cái hàng tỷ năm ánh sáng cũng chưa hết được vũ trụ thì theo thầy thì đến chỗ nào là hết? Bên kia
cùng,
cái hết bên kia
cùng,
cái hết của không gian nó
vô
là cái gì?
Cùng không bao giờ hết. Cho nên anh biết được cái giá trị vô cùng, anh cứ enjoy trong cái vô cùng đó đi là anh sung sướng. Không bao giờ đói, không bao giờ khổ. Phạm Hữu Bằng đang enjoy trong cái đó đó, đang tìm cái đó đó. Hết tiền cũng săn phú đó. Tới đâu tới, coi thử ra đâu.
Thưa thầy, con thấy thầy làm việc hôm nay rất là mệt và lo cho nhiều cho bạn đạo. Chúng con thì còn hai người, đó là chị Nguyễn Thị Hoa và bác Tảo. Kính mời chị Hoa lên.
Rồi, hỏi lẹ đi.
Thưa thầy, con muốn xin xuống tóc.
Xuống tóc để làm gì?
Con có tâm nguyện là con sẽ đi tu sau khi con được 18 tuổi, là con nhỏ nhất. Mà bây giờ thì con thấy là con có cơ hội được đi tu sớm hơn. Thành ra con muốn xin xuống tóc để con
thì,
có dũng khí tu hơn.
Cái chuyện vợ chồng phải đập vợ đồng chồng.
Yeah.
Đừng làm chồng buồn. Thấy không?
Yeah.
Thì mình xuống tóc mà làm cho chồng buồn mình vui chỗ nào đó. Thấy không?
Yeah.
Mình người tu mà. Mình phải hỏi ông xã này, dẫn khi ông xã dẫn đến đây nhờ tôi xuống tóc, tôi xuống tóc giùm đi. Thấy không?
Dạ. Yeah. Thế thì hôm trước ở trên thiền viện xuống, con ông xã con có hỏi con chọn đường nào, muốn ở dưới này hay là muốn lên thiền viện, thì con có nói con muốn lên thiền viện. Ông xã con nói muốn đi thiền viện thì cứ đi, ông không cản.
Ừ, thì mà ông mà chuyện xuống tóc chưa nói với ông.
Yeah.
Ừ, ông tưởng là đi lên để tu mạnh rồi bữa sau về thăm ông, chứ đâu bỏ ông được, còn hy vọng mà. Nói cái gì phải nói thật vậy.
Dạ.
Ừ. Chứ đừng có làm ngang rồi làm gia đình bực bội không tốt.
Dạ.
Rồi đâm ra tôi không có mắt mít lòng như vậy, tôi đến chữ nó mang khẩu nghiệp, nó sanh bệnh nghe chị khổ. Phải không?
Dạ, cảm ơn.
Con lên đây để hỏi thầy. Không hiểu con có hành cái pháp này có đúng hay không, mà hồi năm ngoái đó khi con ngồi thiền thì nó mê thầy, còn năm nay ngồi nhiều khi tỉnh lắm như thầy, với lại con thở pháp luân thường chuyển đó thầy, nó ít hơi lắm đó thầy, với con thầy quên niệm Phật hoài thầy.
Thì phải tập chứ, phải dạ, tập dạ. Là mục đích chị phải nghĩ rằng lục căn lục trần phải niệm Phật.
Dạ,
chị buộc nó.
Dạ.
À, lục căn lục trần phải làm pháp luân thường chuyển.
Dạ.
Chị hạ lệnh cho nó.
Dạ.
Thì cái xác nó mới khỏe mạnh được. Hiểu không?
Dạ.
Chị đừng có mê muội nên tôi ngồi mê về lại tôi khỏe, không phải đâu. Phải
dạ.
Cần ở dưới nó thức.
Dạ.
Tất cả cái tánh tình phải thay đổi.
Dạ.
Trở về không hết. Thì lúc đó chị mới được ngồi tọa sen.
Dạ.
Thấy không? Cho nên chị phải phân ra hai khối và giáo dục tụi nó phải niệm Phật.
Dạ.
Để nó đạt tới quân bình là nó nhẹ cho chủ nhân ông.
Dạ.
Thấy không? Rồi từ đó mình mới kiến tánh, mình thấy mình phải sửa này, sửa kia, sửa nọ, lật ngược, tập xuôi nó cho nó thông.
Dạ.
Thì tụi nó nhẹ, vui, không có cái gì mà đáng mê, đáng chấp ở tại thế gian này hết.
Dạ.
Thấy không?
Dạ. Con kính lại thầy.
Dạ. Yeah. Hai người đủ rồi, giờ đủ rồi. Thôi ha. Tôi còn đi ra kia.
Dạ.
Bí
thưa
rồi.
Con biết rồi. Thưa thầy, thật ra thì ở đây cũng có một cái bà chị ở đây.
Hả?
Bà chị ở đây, bà chuyển lời lên là cảm ơn thầy. Bà có người em ở Canada bị ung thư gan. Sau thời gian là tập chi pháp lý này trong một năm. Và thưa chị thầy, sau một năm bác sĩ giải phẫu thì hôm nay được lành bệnh. Và chuyển lời thầy cảm ơn thầy thế thôi.
Dạ.
Xin cảm ơn thầy.
Dạ. Cảm ơn. Dạ, dạ. Thì nó chịu làm mà thế nào? Bởi vì con người sống, cái xác này không phải là vật chất, mà nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ cấu thành. Mà bây giờ mình biết lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ để trị bệnh á, thì nó giúp cho bác sĩ nhiều lắm. Uống một viên thuốc hiệu lực 2-3 viên. Hả? Ừ. Rồi đây tôi có dịp tôi về Canada nó sẽ gặp. Yeah. Yeah. Yeah, nó cứ giữ đi. nó lành bệnh là nó là một vị cứu tinh, cứu người khác. Thấy không? Nó lành bệnh, nó đem sự thật nói cho người khác nghe là nó đi cứu người khác. Dạ. Dạ, không nên cảm ơn tôi.
Dạ, chúng con thành thật cảm ơn Thầy và cũng xin Thầy lưu lại sau giờ vấn đạo để cùng dự phần văn nghệ với chúng con. Dạ.
Thật buổi tổ chức vui vẻ, đầm ấm đầu năm. Mọi người đều vui vẻ trao đổi với tôi rất mừng. Và tôi học hỏi không ít. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn.